Mời Thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Kinh Thánh trong sách Roma thứ nhất, đoạn 1 từ câu 16 đến câu 17. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về phúc âm, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và sau là người Hy Lạp. Vì trong phúc âm ấy, sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin, như Kinh Thánh chép: Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa trong ân điển của Chúa bắt đầu từ ngày hôm nay. Thì bố mẹ của các em có cái tờ mang về nhà để có cái cuộc đối thoại, học hỏi với con của mình. Thì có ba cái lứa tuổi. Cái lứa tuổi là như thế này, nhỏ, thành ra cái cách về chia sẻ hay là đối thoại với các em nó khác. Rồi cái lứa tuổi từ lớp 1 tới lớp 6, các em trưởng thành hơn, thì theo sách Matthew, và cái cách nói chuyện khác để hướng dẫn cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ nói chuyện với các em. Và cái lứa tuổi coi như là từ lớp 7 hay là middle school, high school, thì cũng trong Matthew trong đó, nhưng mà cái cách nói chuyện, đối thoại với các em là hơi khác. Thì mới thử tuần này là bằng tiếng Anh, nhưng tuần tới sẽ có tiếng Việt, tại vì có một số bố mẹ nói tiếng Việt với con của mình, nếu mà con mình hiểu thì cũng nên tiếp xúc thì rất là tốt. Thành ra quý vị tiếp tục cầu nguyện, rồi bắt đầu tháng 10 sẽ có những cái tài liệu cho grandma, grandpa, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại về để mà nói chuyện với cháu của mình là như thế nào nữa. Và hội thánh của Chúa phải bắt đầu từ gia đình. Và quý vị trở về lại trong Kinh Thánh, nếu gia đình không có vững vàng thì hội thánh của Chúa không có vững vàng. Và đây là cả một cái chiến lược dài hạn. Tôi làm xong cái sample, cái template coi như là thông suốt rồi, thì đã có một người volunteer sẽ làm tiếp tục trong đó. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Bắt đầu sáng hôm nay hay là những tuần lễ kế tiếp, những bài giảng liên hệ tới bài học trường Chủ Nhật, có bao nhiêu người sáng hôm nay? Sáng hôm nay học lớp trường Chủ Nhật trong bài số 1, Kinh Thánh là về phần nào? Đa số hầu hết là Roma đoạn 1, tuần tới là Roma đoạn 2. Các em lớp Kindergarten Kid đã học trong sách Tin Lành Giăng, và các em trong cái lứa tuổi coi như là nhỏ, kid với là Giăng đấu hay là youth, thì sẽ học trong sách Matthew. Nhưng mà nếu mà quý vị để ý đó, tất cả những cái gì học đó nối kết lại với nhau. Và nếu mà người lớn vững vàng trong sách Roma, không có hổ thẹn về quyền năng và lời hứa của Chúa trong chương số 1, thì có thể giúp đỡ con mình, dù rằng là học sách Tin Lành Giăng hay là Matthew, vẫn có thể nối kết được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều này. Lời của Chúa nói rất là rõ rằng phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để làm gì? Để cứu. Và phúc âm của Chúa là một cái sứ điệp tối thượng, và phúc âm của Chúa là cái đường đi để chúng ta tiếp tục mỗi ngày bước đi trên con đường đó. Thành ra nếu mà phúc âm của Chúa không có vững vàng thì đôi khi chúng ta bị lạc hướng lúc nào không hay. Thành ra lời của Chúa, kính thưa quý ông bà, anh chị em, thành ra sứ đồ Phao-lô nhắc nhở liền: tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để làm gì? Để cứu mọi kẻ tin. Đương nhiên những cái câu tiếp là trước là người Greek, người ngoại bang, rồi người Greek trong đó, người Hy Lạp trong đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có thể quý ông bà anh chị em đã từng nghe những cái minh họa rất là rõ ràng như mà đã nghe rất là nhiều lần. Tại vì đôi khi chúng ta có thể bước vào trong cái căn phòng tối, cái căn phòng tối đó bật công tắc nhưng mà đèn không sáng, thì cái phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì? Thường thường chúng ta nói có thể là bóng đèn bị cháy, rồi lấy cái bóng mới ra gắn thay vô, bật lại nó cũng không cháy đó, rồi bật lên bật xuống cũng không cháy, thì có thể nghi ngờ cái đèn mình nó bị hư, rồi kiểm tra rõ ràng rồi thì mới khám phá ra cái dây cắm điện đó, cái chốt đó không có gắn vào cái ổ điện. Nó xảy ra, không biết có xảy ra cho quý vị hay không, nhưng mà nó xảy ra cho tôi. Nhiều lúc là sửa thấy cái đèn đó ở đầu giường, thay bóng đèn, quý vị tới nhà tôi, cái đèn của tôi mà ngay trên đầu giường của tôi tới giờ này cũng chưa có thay bóng đèn. Nó nhắc nhở tôi điều này. Kính thưa quý bạn chị em, cái câu chuyện cái đèn mà mình đôi khi mình nghĩ đó, thực ra nó không có hư, cái bóng đèn cũng không hư, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là cái đèn đó nó không gắn liền với cái nguồn điện. Dù cái đèn của chúng ta có đẹp đi nữa, cái bóng đèn có mới gì đi nữa, cái công tắc có tốt đi thế nào đi nữa, nhưng mà nếu không có kết nối vào cái nguồn điện đó thì nó vẫn không phát sáng. Và đây là một cái hình ảnh để mà giúp chúng ta hiểu sứ đồ Phao-lô muốn nói gì trong cái phúc âm Roma đoạn 16 câu 7. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chiều hôm nay sau giờ thờ phượng ăn trưa xong có ra ngoài chợ chứng đạo đó, tôi khuyến khích quý bà ông bà anh chị em đi ra ngoài đó thử, chưa có biết chứng đạo ông sao đã đi nghe cũng được. Thì quý vị sẽ thấy đó, nhiều người họ suy nghĩ cái niềm tin của người tin lành của chúng ta đó là cách làm sao cho người ta sống tốt hơn. Cái sự suy nghĩ họ như vậy, rồi có thể nếu mà đi theo tin lành thì có thể đời sống đạo đức hơn, hoặc là cái gia đình nó hạnh phúc hơn, nó tốt lành hơn, hoặc là trở nên người tốt hơn, rồi có thể vượt qua bởi cái sự thử thách khó khăn. Tại vì nhiều người thấy con cái Chúa trong cái khó khăn, có thể tuần tới này đi giải phẫu đi nữa mà sao mà vẫn có sự bình an, vẫn có sự vui mừng trong đó. Có người lần trước là thấy đi trên truyền giáo thấy nằm đau ơi là đau, rồi cái đi giải phẫu mới trong vòng có mấy ngày đứng dậy nhảy múa vui mừng, đi ra tân tân ăn trưa ăn chiều gì nữa đó. Tôi nói tại sao lại xảy ra như vậy đó. Nhưng mà thật ra đó, cái lý do đó họ không có hiểu được cái đời sống mới trong Chúa Giêsu Christ là như thế nào. Thành ra những cái người này, quý vị chiều nay tôi khuyến khích đi ra ngoài chợ đó, không có cần làm chứng, chỉ đi nghe thôi, thì sẽ thấy giống như một cái người mà giống như cái chiếc đèn đó, có đầy đủ hết tất cả, tiền tài, danh vọng, quyền lực có hết tất cả, nhưng thiếu cái là không có gắn liền với cái nguồn điện là Chúa Giêsu. Thành ra sứ đồ Phao-lô mới nhắc nhở, hay là ông công bố, tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Khi quý vị nắm vững được cái câu này rồi đó, thì đi ra không có cái sự hổ thẹn trong đó. Dù rằng chiều nay quý vị đi ra nghe thôi, không có cần nói gì cả. Nếu mà thấy hai người vô đứng nghe thôi rồi cầu nguyện, mở mắt chứ đừng có cầu nguyện nhắm mắt thầm trong lòng. Phao-lô, kính thưa quý ông bà anh chị em, không có nói phúc âm là một cái lời khuyên. Ông không nói phúc âm là một cái nguồn cảm hứng. Ông cũng không nói phúc âm chỉ giúp chúng ta trở nên một người tốt hơn. Nhưng mà ông nói phúc âm là cái quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay tôi sẽ trình bày ba điều, ba cái chân lý. Tôi cầu nguyện Chúa khi mà soạn cái bài giảng này, quý ông bà anh chị em phải nắm thật vững, thật rõ ràng. Dù rằng chưa có học chứng đạo, nhưng mà cầu nguyện Chúa trong tương lai gần, có thể ông là trưởng ban truyền giáo chứng đạo, ông sẽ mở một cái khóa huấn luyện về chứng đạo, có thể là Friendship Evangelism, tức là truyền giáo về tình bạn, mà bên tiếng Anh cũng sắp sửa học ôn trở lại, và bên người lớn là everyday evangelism, chứng đạo hàng ngày là như vậy. Ba điều phải rõ: phúc âm là quyền năng, nó có cái sức mạnh, nó có cái power, quyền năng. Phúc âm là cái sứ điệp tối thượng, mình nói cái gì nói, nhưng mà cái cốt lõi chính để mà trình bày là cái gì. Và cuối cùng, phúc âm là đường đi. Lời của Chúa nói rất rõ ràng, ta là đường đi. Cái đó là cũng là cái đường để chúng ta tiếp tục đi mỗi ngày trong cuộc sống. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa trong Roma rất là rõ ràng, để cho chúng con biết được phúc âm của Chúa là quyền năng, là tối thượng, là đường đi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Ơn Chúa. Bây giờ mình đi điểm đầu tiên: phúc âm là quyền năng. Lời của Chúa rất là rõ ràng, tin lành là cái quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Cái điều này vô cùng quan trọng. Tại sao? Tại vì cái bản năng của con người, nếu mà quý vị học chứng đạo trong tương lai với ông trưởng ban truyền giáo ở đây đó, là nói là con người mình là tội lỗi đó. Mà cái tánh khí của con người mà tội lỗi thì thường thường mình muốn cái gì? Mình muốn tự cứu mình. Và rất là nhiều tôn giáo trên thế giới cũng vậy, cũng nghĩ đến rằng nếu mà tôi cố gắng thêm chút xíu nữa, hay là tôi đạo đức thêm chút xíu nữa, tôi kỷ luật hơn một chút xíu nữa, thì có thể tôi được sự cứu rỗi, tự cứu mình. Và nhiều người, quý vị nói chuyện đi, chiều nay ra ngoài quý vị sẽ thấy nhiều người là tôi làm được điều thiện, khi mà hỏi đó lý do nào để ta cho con vào thiên đàng của ta, người đó trả lời là tôi mới dâng cho bên Việt Nam 1,000 đồng để mà cô nhi quả phụ gì đó, tôi làm điều thiện, tôi xây cái này, tôi xây cái kia, làm điều thiện. Đó là tự cứu mình là như vậy. Tôi cố gắng New Year Resolution, cố gắng để tốt hơn. Người nào đầu năm cũng có cái list hết, khoảng chừng tháng sau quên hết trơn, không có làm gì cả. Đó, nhưng mà phúc âm nói đó, cái cố gắng của con người đó cũng không thể tự cứu mình được. Phúc âm nhấn mạnh chúng ta được Đức Chúa Trời cứu bởi vì mình không có tự cứu mình được. Đó, đó là cái khác biệt giữa cái căn bản của phúc âm và cái tự cứu là như vậy. Tôi có list một vài cái thí dụ ở trên đây. Tại vì cái người ta đó thì có thể nói là tôi cố gắng để tự cứu. Nhưng mà phúc âm sẽ nói cần Chúa mới cứu được, không có thể tự cứu mình được. Đó. Ở trên cái slide tôi đề, hãy nhìn vào bên trong chính mình để tìm cái sức mạnh để thay đổi. Tôi là kiểm soát được tôi, thành ra cái gì tôi tự làm để tôi được cứu rồi. Nhưng mà phúc âm thì nói đó, phải nhìn đến Chúa Giêsu Christ, phải ra khỏi cái selfish hay là cái cá nhân của chúng ta trong đó. Và cái chân lý cứu rỗi, kính thưa quý ông bà, anh chị em, được trình bày 4 bước rõ ràng. 4 rõ ràng. Cái điều đầu tiên, khuyến khích quý ông bà, anh chị em nhớ ghi danh với ông trưởng ban truyền giáo để có thể học Everyday Evangelism, chứng đạo hàng ngày. Cái điều đầu tiên, Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Giăng đoạn 3 câu 16 nói rất rõ ràng, Chúa yêu thương con người là thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu. Thành ra cái sự cứu rỗi không có bắt đầu từ cái công việc mà con người đi tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương con người, yêu thương tôi cũng như quý vị, và tìm kiếm đem người đó để gặp gỡ Chúa. Nhưng mà khổ thay quý vị, người ta không có tự đến được. Chiều nay quý vị cứ thí nghiệm đi ra chợ Hồng Cầm đó, quý vị sẽ thấy những cái hàng thuộc linh, Chúa mang người đến, tự nhiên đứng lại để nghe cái câu chuyện phục âm, ngủ năm điều. Và sau đó họ tin Chúa. Thành ra có hai điều xảy ra, hoặc là chúng ta nói, hoặc là chúng ta không nói. Cái đó là cái quyết định. Nhưng mà Chúa đem con người đến ngay trước mặt. Mình không nói, cái kết quả nó đi một đường. Mình nói, cái kết quả giao lại cho Chúa là cái đường khác trong đó. Điều thứ hai, phải nhận biết mình là tội nhân, con người mình là tội lỗi. Tại khi mà ra khỏi Đức Chúa Trời, hay là tránh mặt Đức Chúa Trời, hay là không tin nhận Đức Chúa Trời, là tội lỗi. Roma đoạn 3, câu 23 nói là mọi người đều phạm tội. Trước khi tôi tin Chúa, tôi là người phạm tội. Khi mà mọi người phạm tội, có thể trong quá khứ, tôi cũng giống như quý vị. Thành ra cái vấn đề sâu xa nhất mà chiều hôm nay quý ông bà anh chị em đi ra sẽ kinh nghiệm cái điều này. Cái vấn đề sâu xa không phải là con người ta thiếu tiền. Cái vấn đề sâu xa nhất là bên Mỹ không bao giờ đói cả. Có đồ ăn. Tôi thấy rất là nhiều người lái xe bấm cái nút, mở cái trăng lên. Ăn tới, bỏ vô cái trăng, bấm cái nút, đóng lại, lái xe đi. Thành ra ở thành phố Houston này không có cái vấn đề đói trong đó. Hay là thiếu giáo dục, học hành, hay là cơ hội. Cái vấn đề căn bản, cốt lõi là tội lỗi. Thành ra Roma đoạn 6 câu 23, hậu quả tội lỗi là gì? Chứ chết. Mình ra mình nói tiền công tội lỗi sự chết. Sống nhăn răng cười hì hì. Chết đấy là chết cái gì? Chết đời đời. Cuối cùng chỉ có hai con đường. Một là đi lên sự sống đời đời. Hai là đi xuống sự chết đời đời. Quý vị có thể về ôn lại trong sách Khải Huyền. Cái điều thứ ba, để nhắc nhở trở lại, phải nhận biết cái sự hy sinh của Chúa Giêsu. Vì ai? Vì tôi, vì quý ông bà anh chị em và cái thế gian này. Roma đoạn 5 câu 8 nói khi chúng ta là người, còn là người có tội, Đấng Christ đã sao? Đã chết thay cho chúng ta. Thành ra chúng ta không có thể nào mà tự trả cái món nợ tội lỗi mình được. Nhưng mà Chúa Giêsu đã trả thay rồi. Cuối cùng Chúa nói mọi sự đã trọn, có nghĩa là cái món nợ quá khứ, hiện tại, tương lai của quý ông bà anh chị em, Chúa đã trả rồi trong đó. Và những cái điều mà mình cố gắng gì đi nữa không có thể tự làm được. Lời của Chúa nhắc nhở đây, Chúa đã làm thay hay đã làm cho chúng ta trên thập tự giá rồi. Thành ra mỗi buổi sáng quý ông bà vô trên đây thấy thập tự giá ở đây là sở dĩ nhà thờ có thập tự giá để nhắc nhở, để quý ông bà anh chị em nhìn trở lại cái sự thương khó của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà Chúa không có chết luôn, Chúa sống lại. Thành ra cái thập tự giá không có cái hình người chết trên đó. Chúa thì quý ông bà anh chị em có sự sống đời đời.
Cái điều thứ tư, trong bốn bước, bước thứ tư là phải tiếp nhận Chúa bằng đức tin. Đức tin có ba loại, ai cũng nói tin hết, nhưng tin sao mới là tin? Đầu tiên là tin theo lý trí, biết hết, cái gì cũng học hết, Kinh Thánh thuộc lào lào, biết Chúa Giêsu, biết đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời hay là tin có ông trời, nhưng mà ma quỷ không vào thiên đàng. Điều thứ hai, đức tin tạm thời, có nghĩa khi quấn quá thì cầu Chúa trả lời, nhưng sau đó quên trượt. Và cái đức tin cứu rỗi là phải tin nhận Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Roma đoạn 10 cũng nói, nếu chúng ta xưng Chúa Giêsu là Chúa và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì sẽ được cứu. Rồi cái câu kế tiếp, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sao? Thì được cứu. Lời của Chúa rất là rõ ràng, đó là phúc âm, đó là cái quyền năng
mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở hội thánh Roma ngàn năm về trước và nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em sáng hôm nay. Nhưng mà nhiều người chúng ta thấy họ mắc cỡ, hổ thẹn. Nhiều người hổ thẹn. Đó. Mà tại sao là hổ thẹn? Tại vì cái quyền năng của phúc âm đây không có phải là dựa trên cái cảm xúc, cũng không đến từ cái tài hùng biện của một diễn giả hay là ông mục sư. Người mục sư có thể cứu một người. Nhưng mà nếu con cái Chúa không có đi ra, không có rõ về phúc âm, thì cuối cùng chỉ một người. Mỗi tuần chúng ta đi ra có trên 10 người tin Chúa. Nếu mà để một mình ông mục sư đi ra, một. Nhưng mà hội thánh đi ra 10, sắp 10 lần hơn. Đó là cái ý nghĩa đó. Một cái giáo hội đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, không có thể cứu được một người. Nếu cứ ở trong bốn cái bức tường này sẽ không có cứu được một người. Cái chương trình truyền giảng, mình tổ chức bao nhiêu cái chương trình truyền giảng cũng không cứu được một người. Thành ra cái vấn đề bằng hữu chứng đạo, follow up hay là everyday evangelism, chứng đạo hàng ngày, nó có cái sự liên hệ và nối kết được. Thành ra có tổ chức gì rườm rà gì đi nữa thì tự nó không có cứu được ai cả. Quý vị để ý lại. Và nếu mà chỉ chú trọng về chương trình, về tổ chức không thôi thì sẽ đi ngược lại với Kinh Thánh. Kinh Thánh nói chỉ có Chúa mới có thể cứu được mà thôi. Và Chúa cứu bằng cách nào? Qua phúc âm cứu rỗi của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà suy nghĩ về phúc âm Chúa Giêsu Christ đó thì thấy phúc âm của Chúa làm được những cái điều mà luật pháp không có làm được. Đọc hết Cựu Ước đi, luật pháp, luật lệ, nhưng rốt cuộc dân sự của Chúa vẫn tàn lạc, vẫn lang thang, vẫn đi lầm đường như thường. Nhưng qua tới Tân Ước, phúc âm của Chúa thay đổi Roman Empire, cả một cái đế quốc La Mã và truyền đạt cả thế giới. Đó, phúc âm của Chúa giải cứu tội nhân khỏi cái sự định tội và sự phán xét, cái quyền thống trị của tội lỗi trong đó. Và chúng ta là những con cái Chúa, nhất là trong chúng ta mới kỷ niệm cái lễ tiệc thánh ở đây, chúng ta là những người Chúa sai phái kéo cái con người ra khỏi tội lỗi, cái xiềng xích đó, kéo họ ra, đưa đến cái ánh sáng. Và đó là cái quyền năng của phúc âm. Đó lý do tại sao mà sứ đồ Phaolô mới mạnh dạn nói: tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Ta nói chúng ta khi mà đọc kỹ hay là nghiên cứu về cuộc đời của Phaolô đó thì thấy rõ ràng cái phúc âm của Chúa hay là cái sự hiệu quả của phúc âm đó, nó không phải là bởi tài năng của Phaolô, không phải bởi tài năng của ông. Nếu mà cái sự cứu rỗi của người nghe tùy thuộc vào cái người mà có tài thuyết phục đó, thì tới giờ này cả thế giới chưa chắc có ai tin Chúa cả. Nhưng mà Phaolô biết rằng cái quyền năng không có nằm nơi chính cá nhân ông, là cái người truyền giảng. Thành ra chiều hôm nay một số quý vị đi với ban chứng đạo ra ngoài đó, tôi chỉ khuyến khích đi nghe không thôi, mà trong đầu óc, trong sự suy nghĩ, phải suy nghĩ cái quyền năng của Chúa. Tại sao cái người đó nói đôi khi không có lớp lang mà tại sao người ta tin Chúa? Đó là cái quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc ở nơi Đức Chúa Trời trong đó. Thành ra hội thánh của Chúa chỉ cần trung tín công bố phúc âm, tin cậy vào Đức Chúa Trời trong cái kết quả, thì hội thánh đó Chúa tiếp tục ban phước và vững vàng, dù rằng là có ông mục sư hay là không có ông mục sư trong đó. Điều thứ hai, điều phúc âm là tối thượng, là tối thượng. Lời của Chúa nhắc nhở ấy là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa
Saul
là người Gret. Thành ra ông không có dừng ở cái chỗ là cái quyền năng không thôi, nhưng mà phúc âm là tối thượng. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu về lịch sử của hội thánh thì đối với hội thánh Roma đây là một cái lời tuyên bố rất là mạnh mẽ. Tại sao? Tại trong hội thánh Roma có đủ mọi thành phần con người khác nhau, không những là về văn hóa, về cái nguồn gốc, mà ngay cả cái lịch sử cũng khác nhau. Khi tôi đọc tới đây tôi nhìn hội thánh của Chúa, hội thánh chúng ta cũng rất là đa dạng, bốn thế hệ, cũng có người miền Bắc, miền Trung, miền Nam, có những cái phong tục tập quán khác nhau, văn hóa khác nhau, ngay cả cái vấn đề ăn uống cũng khác nhau nữa. Đó, thành ra cái người Giu-đa đó họ có cái di sản tin Chúa lâu dài, hay là Đức Chúa Trời đó. Người Hy Lạp dân ngoại đến từ cái bối cảnh hoàn toàn khác nhau, trong đó có cả cái vấn đề thờ hình tượng nữa. Nhưng mà những cái khác biệt đó đó, nó tạo ra cái câu hỏi, ai thật sự thuộc về dân của Đức Chúa Trời. Trong cái đa dạng như vậy, ai thật sự là dân của Chúa? Đó. Ai có ưu thế hơn? Ai cần phải thay đổi để giống ai? Cầu nguyện Chúa trong cái sự khác biệt đó đó, để mọi người quay trở lại, để càng gần Chúa Giêsu Christ nhiều hơn. Thành ra sứ đồ Phao-lô khi ông gửi sứ điệp cho hội thánh Roma đó, rất là đa dạng, nhiều phong tục tập quán, thì ông nói một cái câu: phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, không có phân biệt chủng tộc, tôn giáo, già trẻ, lớn bé, không có phân. Thành ra có một số người hiểu lầm có hai cái phúc âm, không có cái vấn đề đó. Đó, không có cái phúc âm cho người Giu-đa hay là cái phúc âm cho người Hy Lạp. Một số mục sư tôi nghĩ thông giải cái câu này không có chính xác trong đó. Người Giu-đa không có cần Chúa Giêsu Christ cộng với cái luật pháp. Ngay cả nếu mà quý vị đọc kỳ đó, nhất là trong Galati hay là Công vụ Sứ đồ, ngay cả Phi-e-rơ cũng hiểu lầm cái điều này, và sau đó được Phao-lô điều chỉnh trở lại, và cho khi tới đọc tới thư tín của Phi-e-rơ thì thấy cái niềm tin hay là cái đức tin căn bản phúc âm của Phi-e-rơ được điều chỉnh trở lại. Thành ra người Giu-đa không cần Chúa Giêsu Christ cộng với luật pháp. Luật pháp thời đó khi mà nhắc nhở nó là cái pháp cắt bì đó. Người Hy Lạp không có cần Chúa Giêsu Christ cộng với cái triết học, philosophy. Cái thời đó rất là rộng rãi, quý vị về đọc lại trong Công vụ Sứ đồ. Thành ra cái sự cứu rỗi của Chúa không có dựa trên những cái truyền thống hay là kiến thức hay là cái nỗ lực hay là cái nguồn gốc hay ngay cả cái ngôn ngữ. Đó. Nhưng mà cái nội dung cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ không có thay đổi. Đó lý do tại sao phúc âm của Chúa qua mọi thế hệ là như vậy. Có thể người lớn lên trong gia đình con Cơ Đốc hay là Tin Lành chưa có bước vào nhà thờ, nhưng mà cũng chỉ có một phúc âm mà thôi. Người có học, ít học, giàu có hay nghèo khổ đều cần Chúa Giêsu Christ. Chiều nay quý vị khi đi ra ngoài sẽ kinh nghiệm điều này. Cái thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai không có hai cái phúc âm khác nhau. Và chúng ta tạ ơn Chúa hội thánh chúng ta tới bốn thế hệ. Thành đã phải trở về lại trong cái gia đình là cái chỗ đó để có một cái phúc âm cứu rỗi mà thôi. Đó. Thành ra phúc âm phải là cái trung tâm hay là cái trung tâm điểm cho mọi sự quyết định hay ngay cả điều hành hội thánh của Chúa. Rồi cái điểm thứ ba, phúc âm là con đường. Chỗ khác mới nói là ta là đường đi đó, là cái con đường đó để ai đi? Mỗi chúng ta đi trên con đường đó, có thể Chúa cho cái thời gian khác nhau, ngắn dài, nhưng mà phải đi trên con đường đó, và con đường đó phải phản ảnh phúc âm. Phao-lô nói trong cái câu số 17, vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, rồi lại dẫn đến đức tin nữa. Và đây là cái chân lý thứ ba, một cái chân lý mà một người tin Chúa lâu năm cần phải nghe,
Mấy cái trước đó là có thể mới tin Chúa, nhưng mà tới cái phân đoạn này, cái con đường mình phải đi trên đó là cho những người tin Chúa lâu năm. Thành ra cái phúc âm của Chúa không có phải là cái cánh cửa mở ra cho chúng ta thấy, nhưng mà phải là cái con đường chúng ta tiếp tục đi, truyền đạt từ thế hệ này qua thế hệ khác. Có thể mỗi người chúng ta bắt đầu bởi đức tin, nhưng sau đó tiếp tục bởi đức tin đi trên cái con đường phúc âm đó, để được trưởng thành bởi đức tin. Rồi cuối cùng sư đồ Phaolô nói đó, người công chính hay là người công bình thì sống sao? Sống bởi đức tin. Quý vị thấy nối kết trở lại trong đó. Một người có thể tin Chúa 20 năm, 30 năm, 40 năm. Lời của Chúa nhắc nhở cũng cần phúc âm của Chúa trong cái đức tin đó đó. Giống như cái ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ Chúa, tin Chúa. Để mà nhắc nhở trở lại, quý vị về ôn lại trong sách Khải Huyền. Lời của Chúa nhắc nhở, cái người này tin Chúa rất là tốt, Hội Thánh Chúa tin Chúa rất là tốt, nhưng sau đó đó, các người sao? Quên đi cái tình yêu ban đầu. Nó lung lạc là cái chỗ đó. Thành ra, đi nhà thờ lâu cũng phải vững vàng trong cái phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Giống như ngày hôm qua mình mới tin Chúa vậy. Đó là cái lời nhắc nhở rất là tuyệt vời. Cái câu này cũng rất là, nếu mà tôi không giải thích kỹ cũng bị hiểu lầm. Tại vì nhiều người trong cái buổi cầu nguyện đó cũng hiểu lầm cái điều này, nghĩa là phải được cứu đi rồi cứu lại. Mình lầm lỗi một cái, mất sự cứu rỗi, rồi phải cầu nguyện tin nhiệm Chúa trở lại. Thành đã cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều người nói là khoe với tôi, cái này là chuyện thật, em được làm phép báp têm tới 4 lần. Tôi nói, ủa sao vậy? Báp têm lần là được rồi. Dạ, em lầm lỗi gì đó, thành ra có thể em không, chưa chắc được cứu. Thành ra em cầu nguyện tin Chúa rồi nhúng nước lần thứ hai, rồi nhúng nước lần thứ ba, rồi nhúng nước lần thứ tư. Thành ra cái pháp báp têm bằng nước là giống như là đi nhúng nước vậy đó, rồi không có gì thay đổi cả. Là cái đó là cái vấn đề đó. Thành ra lúc mới tin Chúa đó, quý vị để ý, phải ôn trở lại, mình ý thức Chúa ơi, con cần Chúa, con không có tự cứu mình được. Cái lời cầu nguyện đó rất tha thiết. Sau 20-30 năm đi nhà thờ, con giỏi, con hay. Lời của Chúa ngay trong Hội Thánh Roma, sư đồ Phaolô nhắc nhở trở lại là như vậy. Người công bình sống bởi đức tin, dù rằng mình đi nhà thờ 20-30 năm, phải được ôn trở lại để nhắc nhở. Như vậy cái người tin Chúa lâu năm cũng có những cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm là cái chỗ này. Mới đầu thì rất là vững vàng mạnh, cái sau đó cái tự nhiên theo cái sức riêng của mình, có thể là cái kinh nghiệm, kiến thức, rồi cái từ từ nó trở thành cái tự tin thuộc linh, không có cần Chúa nữa. Thành ra sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư này để kéo con cái Chúa trở lại. Chúng ta hay anh chị vẫn cần Chúa Giêsu Christ, và cái đời sống phải tùy thuộc nơi Ngài. Thành ra cái phúc âm cứu chúng ta ngày xưa, ngày trước thì cũng là cái phúc âm đó chúng ta cần ngày hôm nay. Thành ra quý vị học cái cầu nguyện, học Kinh Thánh mỗi ngày với tôi đó, cái sứ điệp của Chúa chúng ta học cứ lặp đi lặp lại hoài trong thời quyền. Nói tóm trở lại để kết luận, có 3 cái chân lý. Đầu tiên, phúc âm là quyền năng. Phúc âm là phải tối thượng, tức là cái vị trí cao nhất, phải nhắc đi nhắc lại trong thời quyền. Phúc âm là con đường, và con đường đó Chúa đặt để chúng ta tiếp tục đi cho tới cuối cái cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi chúng ta đặt lại câu hỏi, tôi biết những cái câu hỏi này có thể là dư thừa với quý vị, thì đôi khi cũng cần phải nhắc lại trong thời quyền. Thực ra đó, mình đang tin cái gì? Tin cậy cái điều gì? Thành ra lời của Chúa sáng nói nhắc nhở, nếu mà cái tin cậy của mình mơ hồ, không có rõ ràng nơi Chúa Giêsu Christ, thì phải trở về lại, đến với Chúa bằng cái đức tin. Nhưng mà khi mình xét lại, dạ con cũng thuộc về Chúa, rất là vững tá ơn Chúa, thì phải ôn trở lại Chúa. Nếu mà thật sự con thuộc về Chúa Giêsu Christ thì là cái trung tâm điểm của đời sống của con. Trước khi bất cứ cái vấn đề xảy ra, tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ trước trong cái sự cầu nguyện, để Chúa cho cái sự khôn ngoan, thì lúc đó Đức Thánh Linh mới có thể làm việc được. Còn không, Chúa không có làm việc được. Rồi cái điểm kế tiếp, quý ông bạn và em có biết phúc âm là cái gì không? Một số quý ông bạn và em tôi đã gửi cái bài học ra trước rồi đó. 8 giờ sáng hôm qua quý vị đã nhận rồi, mà ai chưa có nhận, email cho tôi thì tôi update lại cái email của quý vị. Trong cái phần đó, cái phần này là ngay trong cái lời giới thiệu để quý ông bà anh chị em chuẩn bị tinh thần. Rồi, có thật sự mình biết phúc âm nhưng mình có tin cậy phúc âm cứu rỗi của Chúa hay không? Tại vì nhiều người có thể biết mà không có tin. Và khi đối diện với cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta nhờ cậy hay là dựa vào cái quyền năng của Chúa hay là nhờ cậy sức của mình? Và cái trung tâm của đời sống của quý ông bà anh chị em có phải là Chúa Giêsu Christ hay không? Đó là những cái câu hỏi chúng ta cần phải nhắc trở lại. Tại là sứ đồ Phaolô mới nói, tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, hay là phúc âm đâu, bởi vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là cái thứ tự ưu tiên cao nhất, và đó là con đường chúng ta phải tự đi. Có Chúa dẫn dắt trong cái sự khôn ngoan đó để đi trên cái con đường phúc âm đó hết cái cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta là hội thánh của Chúa, nếu mà khi mà thấy yếu đó, báo động để cầu thay giúp đỡ nhau là như vậy. Thành ra hội thánh của Chúa không có cần cái phúc âm nào mới cả, nó đã quốc từ ngàn xưa. Trong hiện tại, trong tương lai, chỉ có một phúc âm cứu rỗi của Chúa. Thế hệ mới, chúng ta thấy bốn thế hệ, cái Z generation, có thể cách trình bày nó khác, nhưng mà chỉ có một phúc âm mà thôi. Và kính thưa quý ông bà, chị em, cái thế giới chúng ta đang sống đó, không có cần một cái phúc âm mới lạ, cũng là một cái phúc âm rõ ràng, chính xác với sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để phúc âm là con đường, là đường đi mà quý vị và tôi sẽ đi trên con đường đó cho đến cuối cuộc đời của mình. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Sau này thì chúng ta còn có cái bánh sinh nhật nữa. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa vì lời của sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng con, mỗi chúng con cần trở lại với cái phúc âm đời đời không thay đổi của Chúa Giêsu Christ. Và cái lòng tin của chúng con phải thật vững vàng như Phaolô, để chúng con có thể công bố hay là tuyên bố, tôi không hổ thẹn về phúc âm, bởi vì phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi vì phúc âm là cái sứ điệp mà mỗi người trên thế gian này cần nghe. Và phúc âm là con đường để mỗi chúng con tiếp tục đi trên con đường đó đến cuối cuộc đời của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ vui mừng sinh nhật của tháng 9. Rồi sau đó chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Rồi kế tiếp, một số quý ông bà, anh chị em chúng con sẽ ra chợ Hồng Kông để kinh nghiệm được cái bài giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa ngày hôm nay. Và chúng con khi ăn uống thâm công với nhau, Chúa ban ơn cho anh chị em chuẩn bị đồ ăn này. Và trong khi ăn, khi uống, khi nói chuyện, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự không thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này, tiếp tục làm mũi của đất, ánh sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.